Luca, chương 20. Chất vấn về thẩm quyền của Chúa. Một hôm, đang khi Ngài dạy dỗ dân trong đền thờ và giao giảng tin mừng, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão đến gần Ngài và nói với Ngài: "Hãy nói cho chúng tôi biết, ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Hay ai ban cho ông thẩm quyền ấy?" Ngài trả lời và nói với họ: "Ta cũng hỏi các ngươi một câu, các ngươi hãy trả lời ta, phép báp tem của răng đến từ trời hay đến từ người?" Họ thảo luận với nhau và nói: "Nếu chúng ta nói từ trời, ông ta sẽ hỏi lại, thế tại sao các ngươi không tin ông ấy? Còn nếu chúng ta nói từ người, toàn dân sẽ ném đá chúng ta, vì họ đều tin rằng răng là đấng tiên tri." Vì thế, họ trả lời rằng họ không biết phép báp tem ấy đến từ đâu. Đức Chúa Giê-xu nói với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những điều này." Những tá điền gian ác. Ngài bắt đầu kể cho dân ngụ ngôn này: "Một người kia trồng một vườn nho, thuê các tá điền canh tác, rồi đi phương xa một thời gian khá lâu. Đến mùa hái nho, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi của vườn nho. Nhưng các tá điền đánh người đầy tớ ấy, rồi đuổi người ấy về tay không. Ông sai một đầy tớ khác đến, nhưng chúng cũng đánh người ấy, làm nhục người ấy và đuổi người ấy về tay không. Ông lại sai một đầy tớ thứ ba đến, nhưng chúng cũng đánh đầy tớ ấy trọng thương, rồi quăng người ấy ra ngoài vườn. Bấy giờ, người chủ của vườn nho nói: ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có lẽ họ sẽ kiêng nể nó. Nhưng khi các tá điền thấy người con ấy, chúng nói với nhau: con thừa kế đây rồi, chúng ta hãy giết nó để sàn nghiệp của nó có thể thuộc về chúng ta. Thế là chúng đuổi cậu ấy ra ngoài vườn và giết cậu ấy. Vậy chủ của vườn nho sẽ làm gì đối với bọn ấy? Ông sẽ đến và tiêu diệt bọn tá điền ấy, rồi trao vườn nho cho những người khác canh tác." Khi họ nghe như vậy, họ nói: "Không bao giờ có chuyện như thế." Nhưng Ngài nhìn họ và nói: "Vậy câu kinh thánh này: tảng đá bị những thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà, có ý nghĩa gì? Ai ngã nhầm đá ấy sẽ bị nát tan, còn đá ấy rơi trúng ai, kẻ đó sẽ bị nát thành bụi." Ngay giờ đó, các thầy dạy giáo luật và các trưởng tế muốn ra tay bắt Ngài, nhưng họ sợ dân vì họ biết Ngài kể ngụ ngôn đó để ám chỉ họ. Chúa giải đáp việc đóng thuế. Họ theo dõi Ngài và sai các mật thám giả làm người hiền lương đi theo Ngài, chờ nghe Ngài nói lỡ lời để bắt nộp Ngài cho nhà cầm quyền và cho chính quyền của tổng trấn. Họ hỏi Ngài rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng cứ theo chân lý dạy dỗ đường lối của Đức Chúa Trời, chúng ta có nên nộp thuế cho Caesar hay không?" Nhưng Ngài nhìn thấy rõ lòng xảo quyệt của họ, nên nói với họ: "Hãy cho ta xem một đồng tiền, hình ảnh và danh hiệu này của ai?" Họ đáp: "Của Caesar." Ngài phán: "Hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời." Trước mặt mọi người, họ không thể bắt bẻ một lời nào của Ngài. Họ sững sờ trước câu trả lời của Ngài và im miệng. Sự sống lại của người chết. Bấy giờ, có mấy người Sa-đu-xê, những người cho rằng không có sự sống lại, đến gặp Ngài và hỏi rằng: "Thưa Thầy, Mô-xê đã viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em trai của một người có vợ rồi qua đời mà không con nối dõi, thì em trai hay anh của người đó phải lấy người vợ quá ấy để lưu truyền dòng giống cho anh hay em mình. Bây giờ có 7 anh em, người thứ nhất lấy vợ rồi chết không con, người thứ hai rồi người thứ ba đều lấy người vợ quá ấy. Cứ thế, 7 anh em đều lấy người đàn bà ấy và đều chết, không con nối dõi. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ. Đức Chúa Giêsu trả lời họ, con cái ở đời này cưới vợ gả chồng, nhưng những ai được coi là xứng đáng để hưởng phước của đời kia và sống lại từ cõi chết, thì khi ấy sẽ không cưới vợ hoặc gả chồng nữa, vì họ không thể chết nữa, bởi họ sẽ giống như các thiên sứ và là con cái Đức Chúa Trời, vì họ là con cái của sự sống lại. Còn về sự sống lại của người chết, Môsê cũng đã cho thấy điều ấy trong đoạn kinh văn về bụi gai cháy khi ông gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống, vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống. Nghe vậy, mấy thầy dạy giáo luật nói, thưa thầy, thầy giải đáp hay quá. Từ đó họ không dám chất vấn Ngài điều gì nữa. Liên hệ giữa Chúa và David. Bây giờ Ngài hỏi họ, làm thế nào người ta có thể nói Đấng Christ là con của David, trong khi chính David đã nói trong Thánh Thi, Chúa phán với Chúa của tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt những kẻ thù của con làm bệ chân con. Vậy David đã gọi Ngài là Chúa, làm thế nào Ngài là con của ông ấy được? Chúa trách các thầy dạy giáo luật. Trong khi mọi người đang lắng nghe, Ngài nói với các môn đồ, các ngươi hãy coi chừng các thầy dạy giáo luật, những người ưa dạo quanh trong chiếc áo dài lụng thụng, muốn được chào hỏi kính cẩn giữa chợ, luôn dành chỗ ngồi tôn trọng nhất trong hội đường và thích ngồi bàn danh dự nơi đám tiệc. Họ nuốt nhà, các bà quá, mà lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo bằng những bài cầu nguyện dài lê thê. Những người ấy sẽ nhận bản án nặng nề hơn.